Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử chúng ta đến chùa hay ở nhà thường trì tụng chú Đại Bi để cầu mong cho gia đình được an vui, cá nhân được hết tật bệnh, tiêu trừ được nghiệp ác và sợ hãi, tăng trưởng công đức, vân vân. Hôm nay xin kính mời thầy giảng cho thính giả nghe tiếp về thần chú Đại Bi. Xin mời thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và kính chào các bạn trong hội Đại Bi Phụng Sự cũng như là các bạn đang nghe chương trình Radio Khai Tâm ở trên đài. Thì thưa bạn, chú Đại Bi là nó có một cái lịch sử mà cũng khá lâu, bởi vì nó có cả hơn 1.000 năm nay những người mà trì tụng rồi. Nhưng mà chú Đại Bi nó bắt nguồn từ chỗ nào đó thì cho đến ngày hôm nay đó, người ta khảo cứu người ta cũng không thể tìm ra được là đích xác đó là cái chú đó ngày nào, năm nào, tháng nào, triều đại nào. Nhưng mà người ta thấy cái thịnh hành ở rất nhiều thời đại, như là thời đại Tiền Đường, thời nhà Tống đó, nhà Tùy là điều đã có. Do đó là mình có thể biết rằng là nó được hơn cả 1.000 năm nay người ta trì tụng rồi. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra thì nó có lẽ là cái câu chú này nó đã có không biết bao nhiêu ngàn năm trước khi mà mình có xuất hiện trên cái vũ trụ nữa. Đó là cái mà cái niềm tin mà con người bây giờ đã nghĩ rằng là Đức Quán Thế Bồ Tát là cái hiện thân của chú Đại Bi. Thành ra bây giờ người ta càng ngày đó người ta càng nghiên cứu và người ta càng thấy rằng là đúng như là Đức Phật thường thường nói đó, là cô chủ là cái bản tâm bản thể của Đức Phật. Cho nên mình không dùng cái văn hóa của con người mình để mình hiểu được. Cũng như là các loài động vật đó nó không thể hiểu được cái văn hóa loài người, bởi vì nó không có cái khả năng để mình nhận biết. Thì cái văn hóa của mình là cái văn hóa mà sinh diệt, còn văn hóa chư Phật chư Bồ Tát là văn hóa mà ra ngoài cái sinh diệt, cho nên nhiều khi là mình không có ngôn từ và cũng không có cái cách để mình có thể hiểu được. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là mình không hiểu được chú Đại Bi chăng? Thì Đức Quang Bồ Tát ngài mà nói rằng không. Bây giờ đó, nếu mà các con muốn hiểu cái chú Đại Bi thì con phải hiểu cái tướng trạng của nó. Và cái tướng trạng nó đó thì lần trước mình còn nói vài ba cái rồi. Mình còn nói bốn cái tướng trạng. Bây giờ ngày hôm nay thì mình sẽ nói hết từ đầu đến cuối 10 cái tướng trạng này. Thì do có cái tướng trạng này thì mình mới ra khỏi được cái sự mê muội cũng như là ra khỏi được cái tâm mê tín. Chứ còn không thì mình, một là mình mê tín, hai là mình phải tìm cho được đầu đuôi cô chủ này nằm đâu ra, ở đâu ra, hay là nó từ chỗ nào xuất phát. Thì ngài Quan Âm Bồ Tát nói rằng đó, cái tướng trạng ở chú Đại Bi này đó, nó có 10 cái. 10 cái tướng trạng đó là cái gì? Thứ nhất, nó là cái tâm đại từ bi. Thứ hai là cái tâm bình đẳng. Thứ ba là cái tâm vô vi. Thứ tư là cái tâm vô nhiễm trước. Thứ năm là cái tâm không quản. Thứ sáu là cái tâm cung kính. Thứ bảy là cái tâm ti hà, hay là khiêm cung, khiêm hạ. Thứ 8 là cái tâm không tạp loạn. Thứ 9 là cái tâm không có kiến thủ. Và thứ 10 là cái tâm vô thượng bồ đề. Đầu tiên cả đó là thay vì nói cái chủ Đại Bi đó là cái chủ mà thần thông biến hóa như thế này thế nào, thì ngài Quan Bồ Tát nói ngay không phải đâu cả con. Chủ Đại Bi nó có cái tướng trạng mà nó là cái tâm. Mà cái tâm này nó phát hiện ở trong 10 cái thứ, 10 cái hiện tượng mà quan trọng nhất ở cuộc sống. Và đứng đầu cả đó là cái tâm gọi là Đại Bi, hay là mình gọi là cái lòng thương. Cái lòng thương là vô biên, vô biên, cho nên gọi là đại từ bi tâm. Thì cái từ thì thường thường mình gọi là cái sự dễ thương thì gọi là thiền từ. Bi tức là cái lòng bác ái, không có cái bờ bến. Thì đầu tiên cả nếu mình hiểu cái chủ Đại Bi như vậy thì tự nhiên mình biết là mình không có mê mờ hay là mê tín. Có một lần thì có người tại hỏi thầy, chứ thầy làm sao mà thầy dạy cho con chủ Đại Bi này để con có thể phá những cái bùa chú của mấy người kia. Thì anh này anh rất là thành tâm, anh hỏi câu đó làm sao mà truyền cái chú Đại Bi này để mà phá cái bùa chú người khác. Nhưng mà thưa các bác, là cái chú Đại Bi nào không có cái chuyện đánh phá, vì đánh phá thì tức là rõ ràng là có sự sợ hãi mà cũng không có cái tình thương như vậy cả. Thế nên mình mà đánh lộn cái này hay là mình mà trừ cái kia thì cái tâm mà đánh mà giết này nó không vấn đó, nó không phải là cái tâm phát xuất từ cái tình thương này. Thì lúc đó thầy cũng nói về anh đó là không, chú Đại Bi này nó không có cái tác dụng mà như anh tưởng là nó đánh đấm gì đâu. Thì anh mới lấy vùng kinh ra mà không có thay quá này. Đấy này, nói chú Đại Bi này mà trì đó thì bao nhiêu tà ma ngoài đạo nó đều được hàng phục cả. Thì không phải như vậy là cái chú này có cái khả năng mà đi đánh lộn hay nó hay sao. Thì Thì thầy mình trả lời như vậy, thì nói cái chú nó có công năng đó, nhưng mà cái tâm mà mình trì chú thì mình không thể có cái tâm mà đi đánh phá ma quỷ, hay là mình có cái tâm là đi đối phục người này, đối phục người kia. Mà mình phải có cái tâm là tâm đại từ bi. Chính cái đại từ bi này nó sẽ làm cho những cái người đó mà mình gọi là họ có cái tâm ác dữ đó sẽ bị khắc phục. Thì sau khi nói như vậy rồi thì anh cũng đồng ý. Và anh quyết định rằng là thôi bây giờ thì con sẽ xin làm sao mà học chùa đại bi để con trì, làm sao mà cho con có thể là có thần thông này nọ rồi ma quỷ nó sợ con. Thế nói cái đó cũng phải thưa anh, tại vì cũng phải là trì để cho ma quỷ nó sợ. Mà làm sao đó mà bây giờ là trong cuộc sống của anh bây giờ, ngay bây giờ là anh thường thường đó, mỗi lần anh trì chú anh nhớ như vậy nè, nhớ làm sao mà anh có thể đối xử với vợ chồng con cái đó là nó nhẹ nhàng, đừng có làm cho họ có cảm thấy là dữ dằn sợ hãi quá. Bây giờ đó, cái chuyện này nó xảy ra năm 1998 các bạn. Thầy không nhớ rõ đúng ngay cái lúc đó, thời điểm sao, thì cái đứa con gái đó là mình nói về thầy như vậy, thưa sư phụ. Sư phụ nói làm sao đó, mà cho ba con đó là mỗi lần con làm bài sai đừng có nạt con. Thì thầy nói đúng rồi, cái đó thì là có lẽ cái đó là nó dễ hiểu nhất thưa anh, là bởi vì chủ đại bi đó, mình trì tụng trì niệm cho mình cũng phải là mình phát triển cái tấm đại bi. Nhưng mà thật sự đó, thế nào là chân chỉnh mà trì chủ đại bi, tức là phát triển cái lòng từ bi, cái lòng đại từ đại bi. Cái tấm thứ hai đó gọi là cái tấm bình đẳng. Tấm bình đẳng này đó, nhiều người đó nghĩ rằng bình đẳng là bằng nhau. Chứ thật sự ra tấm bình đẳng này gọi là cái tấm là cân bằng, là balance. Cái balance nghĩa là sao? Nghĩa là mình không có làm cái chi mà nó vượt qua đi, mình có cực đoan. Lúc nào mình cũng ở trong cái dạng cân bằng, cái tấm nó nhẹ nhàng cân bằng. Vì cái tấm nó ở trong cái dạng cân bằng nghĩa là sao? Nghĩa là cái người mình, cái năng lượng đó, nó điều hòa. Cho nên mình làm những cái chuyện gì đó, nó cũng moderate, nó cũng là vừa đúng thôi. Nó không có quá mức, mà cũng có thiếu. Thì nhiều khi đó mình quá lỗ. Mình nói những cái chuyện quá lỗ, mình làm những cái việc mà nó ra ngoài đi cái ước mong của người khác. Hoặc là khi mình làm những cái lỗi lầm, mình cứ lặp đi lặp lại 100.000 lần. Thì cái đó nó sẽ mất cân bằng. Hoặc là nhiều khi thì các bạn thấy đó, nếu mà mình nói chuyện mà thương thôi, mình thương một người nào đó đó, thì mình có ba người con đó, mình thương. Nhưng mà nếu mình thương mà quá mức một người nào đó, thì mình sẽ ra ngoài sự cân bằng. Nó làm cho hai người con kia họ buồn đi. Cho nên cái chữ bình đẳng này không phải là thương đồng điều, mà nghĩa là đừng làm quá lỗ, mà luôn luôn ở trong cái mức độ mà mình gọi là cân bằng, balance đó. Mà cái chuyện sống của mình về cái tâm mình đó, nó lúc nào cũng balance, nó không có thêm hay là bớt đến cái độ là mình sẽ cảm thấy là mình hối hận. Và nhiều khi các bạn biết là mình nói năng như thế nào đó mà tối về mình ngủ đó, mình ngồi mình lăn qua, mình trở lại, mình hối hận là mình đã lỡ lời rồi. Đó là không có cân bằng. Thế nên cái chữ bình đẳng này đó, nó không có nghĩa rằng là mình coi mọi người như nhau mà thôi. Tại quan mọi người với nhau là một cái kiến giải. Còn cái bình đẳng là do mình trong lòng mình á, mình quân bằng. Mình ở trong cái trạng thái đó, nó không quá lỗ lăng. Trạng thái mà cân bằng, cho nên là mình đối xử với mọi người, cái cử lý của mình với mọi người đó, nó vừa đủ. Nó không làm cho người ta cảm thấy quá xa đi, cũng làm thấy người ta thấy quá gần nên nó vừa đủ. Cho nên cái chữ cân bằng đó hình dung đó, ở trong một cái bàn tròn, tất cả bạn, khi bạn ngồi trong bàn tròn đó, mình ngồi mọi người ở trong một cái vị trí bàn tròn, cái cự ly của mọi người là trong cái bàn tròn đó. Hồi xưa đó, các bạn biết là ông Arthur, tức là ông King Arthur, ông có cái round table, cái bàn tròn đó cho mấy người hiệp sĩ ở ngồi đó, để nói rằng mọi người đều có quyền nói năng, mọi người đều có cái bình quyền mà nói năng cả. Thì cái quan điểm của vòng tròn nó hay lắm, mà chính cái vòng tròn đó là cái quan điểm của cái tâm bình đẳng ấy. Thế nên mình làm sao mình mở rộng cái tâm lượng của mình, mà cái mở rộng cái vòng tròn này mà ai cũng có thể ngồi được, ai cũng có thể là cảm thấy là mình với người là họ có một cái quan hệ đó mà có thể nói được, nói với nhau được. Thế nên cái quan hệ vòng tròn này nó khác với quan hệ mà mình gọi là cái nấc thang. Quan hệ nấc thang là có người trên người dưới, nó không hay lắm. Quan hệ vòng tròn là cái quan hệ mà trong cái tâm bình đẳng này nó sáng tạo ra. Bây giờ kế tiếp đó là cái tâm gọi là tâm vô vi. Cái chữ vô vi này đó có nghĩa là vô là không, vi là làm, không làm. Nhưng mà hồi xưa đó mình nghĩ vô vi tức là mình không làm gì cả. Cái tâm vô vi là cái tâm mình chẳng làm gì cả đó. Thì nói như vậy thì chắc là nhiều người nói thôi như vậy thì con chắc là con cũng không làm gì cả. Nhưng mà không làm cũng phải làm biếng. Không làm đấy nè, bây giờ mình dịch ra cho đúng đó, gọi là cái tâm relax, tức là cái tâm mà mình gọi là thư giãn. Thí dụ như cô chửi một cái, chửi thầy một cái, nhưng mà bây giờ đó thầy relax, thầy không có chửi lại, thầy không có ngồi đó mà cứ suy nghĩ cái lời đó, tại sao ba chữ tôi nhẹ bà nói vậy, ba này 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 này, cái tấm nợ mà cứ cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại, mà mình không nói với ba nhé, mình ngồi mình nói trong đầu mình thôi đó, thì cái tấm mà nói đi nói lại trong đầu mình lại nhại trong đầu đó, nó mệt óc đó. Thành ra cái đó nó hữu vi, còn vô vi là sao? Người ta chửi mình cái đó, thì nếu mà đúng chửi đúng thì mình cười cái mình nhận là xin lỗi má, con là rất là có lỗi. Nhưng mà nếu không đúng nữa thì sao? Thì mình cười cái xin lỗi thì dạ vậy thôi đủ rồi. Nhưng mà cái óc mình cứ chạy đi chạy lại nhại trong đầu đó, nó làm cho mình mệt. Mà cái mệt đó là cái gì? Cái mệt đó là mình làm, ta làm mình mệt chứ, óc nó cũng mệt chứ bộ. Thành ra nếu mà mình nhẹ nhàng, mình vô vi là mình relax, tức mình thả lỏng đó, thì người ta nói cái này người ta nói cái kia thì cũng như không. Hồi xưa Đức Phổ Hiền có một cái hình ảnh rất là hay. Đức Phổ Hiền có một cái thời gian đó mà ngài xuất hiện trên cái quả đời này ấy, thì ngài làm một cái vị mình gọi là phương trưởng. Trong cái phương trưởng này ấy, là ngài được người ta nói rằng đó là lúc mà ngài vừa đẻ ra đó thì cha mẹ vất vào chùa đó, cha mẹ nuôi không được nữa, vất vào chùa. Thì ông phương trưởng ông mới thấy đứa nhỏ nó bị vất tội quá, ông đem về, ông đem về ông nuôi. Ông nuôi cho nên là vì nuôi cho nên ông nói là đặt cái tên là Thập Đắc. Thập có nghĩa là thu thập đó, là lấy được, đắc là được, tức là cái đứa nhỏ này lượm được. Thì khi chú nhỏ này mà lượm được đó, chú lượm được nên gọi là Thập Đắc. Khi mà chú lớn lên đó thì chú cũng có cái hay lắm, là chú rất là tinh tấn, nhưng mà chú cực kỳ làm biếng. Tinh tấn nghĩa là sao? Cái là ngày nào cũng có thiên cả, nhưng mà làm biển là sao? Không bao giờ khởi tư tưởng lên cả. Làm biển tức là thả lỏng ra, không khởi lên tư tưởng tầm bậy tầm bạ. Cho nên khi mà ông phương trưởng đó, ông mới tuyển chọn, ông nói bây giờ là tất cả các con hãy ngồi thiền tất cả. Ta sẽ truyền cái ngôi mà phương trưởng này cho một cái người nào đó mà giỏi nhất trong chùa. Mọi người đều lên ngồi trên cái bồ đoàn cả, lên ngồi nghĩa là im lặng để mà chuyên chủ, chuyên tâm cả. Chỉ có cái ông lượm được này đó, ông Thập Đắc này đó, chứ ông ngồi sao chọt cả, ông trẻ nhưng ông ngồi sao chọt cả. Ông ngồi ông cũng không nhắm mắt nữa, ông mở cái mắt thâu lão ấy vậy. Nhưng mà lạ là khi mình ngồi xong rồi đó, thì ông phương trưởng ông mình nói đây, hồi nãy cả con ngồi, người nào trong cả con là cũng có vọng tưởng cả. Vì cả con kêu có một cái tư tưởng, có người thì nhất tâm bất loạn là có một cái tư tưởng. Có người thì là nhiều tư tưởng lắm, có người thì nghĩ tâm bảy tâm ba cả. Có người là không những mà nghĩ nữa, không những nghĩ tâm bảy tâm ba mà còn ngáy ở đó nữa. Đó. Gật lên gật xuống đủ thứ ạ. Chứ không phải là cả con chỉ có một người ấy. Nhưng mà chỉ có cái chú này này, cái chú lượm được này này. Chú này chú ngồi đó, nhưng mà trong óc chú đó không có cái tư tưởng gì hết này. Thì mẹ hỏi tại sao mà con có thể là không có tư tưởng gì cả. Là già con không làm biển đó. Mình gọi là vô vi đó. Không có cái gì để làm cả, ngồi đó thôi. Thế mà các bạn coi bạn suy nghĩ đó. Thì tại ra đó, cái ông Thập Đắc này, ông này đó, chính là ông Phổ Hiền hóa thân à. Nhưng mà chuyện làm chết chuyện này, chuyện này hết, chuyện hết chuyện này nữa bạn, là ông làm biển đến cái chỗ như vậy này. Con cọp đó mà nó tới trong chùa đó, thì ông ngồi ông đừng nữa, ông không, vì ông làm biển quá, ông không nghĩ ra cái chuyện đánh đuổi con cọp đấy. Ông rờ rờ cái đầu con cọp thôi, ông không nghĩ cái tư tưởng gì cả. Con cọp đó, nó sẽ nhảy lên mình nếu mà mình mà sợ. Nhưng mà ông làm biển, ông cả không có cả cái tư tưởng mà sợ, không có cả một hành động gì cả. Rồi ông nói thôi làm biển rồi, thôi ta ngồi lên lưng mày. Và ông ngồi lên lưng con cọp. Ông làm biển quá mà, làm ngủ lưng cọp đó. Đại khái là ý nói rằng vô vi là thế nào. Vô vi là cái tâm đó mà nó không khởi động đó. Relax hoàn toàn. Cái tư tưởng relax hoàn toàn. Cho nên là ông nằm lưng cọp đó mà relax hoàn toàn, không có động đầy gì hết. Thì bây giờ đó, cái đó là những cái câu chuyện mà thần thoại. Mà để nói rằng Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó là ngài là cái ngày đại hành, ngài làm cho mình làm việc. Việc gì? Việc thiền. Nhưng mà mình phải relax cái việc mà gọi là việc vì ngã của mình đi. Làm thiền giúp người là nên, nhưng mà vì ngã thì đừng nên. Relax đi, vô vi đi. Thì bây giờ đó, tại đó là cái chủ đại bi này là cái gì? Là cái tâm vô vi. Khi mình trì chủ là mình phải làm sao mà phát triển cái tâm mình relax, là vô vi. Chứ nhiều khi mình trì chủ thôi rồi, mình ra mình ngồi mình nhìn mình thấy, ôi chà, dạ, bạc nè, râu bạc dài quá nè, à cô nè, tóc sao tóc giả nè, sao anh nè, à anh sao bữa nay sao thấy anh ăn mặc sao mà không đẹp lắm ấy. Tại đó mình không có vô vi này, mình hữu vi quá, tức là mình cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện khác nghĩ chuyện đó, mình không có tự tài này, không nhẹ nhàng. Và nó tới cái tâm thứ tư gọi là tâm vô nhiễm trước. Cái tâm vô nhiễm trước gọi là tâm đại bi. Vô nhiễm trước là cái gì? Là thuộc về cái phần đó, mà cái bộ phận của cái bụng của mình phía dưới, các bạn là lúc nào cũng nhiễm trước cả, cái bụng đi xuống dưới luôn, xa số hai đi xuống dưới. Nhiễm trước là gì? Là lúc nào cũng tham cả, lúc nào cũng giận cả, nào cũng có chuyện để mà mình quầy lên. Nhiệm tức là cái màu mà nó bị đổi ra, màu trắng đổi ra màu đen, ví dụ như vậy. Nhiệm sắc, mình gọi là đái đó, nhiệm màu đó. Trước là dính vào, nó kẹt vô. Thành ra đó, cái nhiệm trước là cái tấm đó, là lúc nào đó mình cũng không có, nó không đúng cái màu của mình ấy. Nó cái màu của mình là cái màu mà thanh tịnh, nhưng mà cái tấm nhiệm trước thì lúc nào cái cũng có phá màu vô đó. Cái mắt kiếng của mình nó có cái màu khác. Người ta thì cái mặt màu đỏ, nhưng mà mình đeo cái mắt kiếng đen, mình thấy người ta mơ mơ không đỏ lắm. Đen tôi lùi, ví dụ như vậy nè, nhiệm trước cái mắt nó không còn thấy được rõ ràng nữa. Thì cái tấm mà nhiệm trước là cái tấm đó mà không những là mình thấy đã mơ mơ rồi, thấy không rõ cái màu sắc của chân tướng của người ta, mà còn dính kẹt, dính mắt nữa. Câu chuyện này cũng khá nổi tiếng trong thiền đường đó. Là có cái anh đó đó, anh cùng với ông sư phụ, hai người đi từ nơi tu viện đó, cứ một tháng đi giảng kinh lần. Thì ông sư phụ, bữa đó ông mới dẫn ông đệ tử đi. Thì ông dẫn đi tới ngang cái quán trò uống trà. Thì uống trà thì là ông thấy khi có một người, có cái cô bên gái bên đường đó, bị cái người chủ tiệm ruồng rậy ra. Thì ông sư phụ ông ngồi ông im lặng, ông không có, ông nói được trò, đừng có động đậy con, đừng có rỡ vào chuyện này, người ta chuyện cả lầu người ta đừng có rỡ vào. Nhưng mà ông này, ông đệ tử này ông chịu không được, ông trẻ quá, sao kỳ quá, sư phụ, tội cô này quá. Thì ông này thấy bất bình, ông này đứng lên, ông này can ông chủ tiệm. Chủ tiệm nói cái cô này là cô ngày nào cũng tới, cô không biết làm sao mà cô tự nhiên bây giờ cô có bầu ra rồi mà ngày nào cũng tới, mà chồng thì không có, mà ngày nào cũng tới đòi ăn đồ uống ngày nào cả. Đã, tôi cho mấy tháng rồi bây giờ không thể cho được nữa, tại vì là bị ăn vạ. Thì ông sư nhỏ này ông thấy tội quá, ông mới thôi để tôi trả tiền cho. Chứ ông lấy hết tiền ông gọi ra ông đưa cho ông chủ tiệm. Thì ông sư phụ ông ngồi bên này đó, ông thấy ông đệ tử mình như vậy là ông khó chịu lắm. Trời ơi, mày đệ tử của ta mà mày dám cả gan là mày đi làm chuyện này, là xen một chuyện thế tục, ông đừng lên sách của em đi. Thì ông sư phụ ông expect đó, ông hy vọng rằng là học trò đi theo. Không ngờ ông học trò ông đi được hai bước thì cô kia có khóc có níu lại. Trời ơi, hòa thượng ơi, hòa thượng đã giúp cho con trót lỡ chút đi. Tại vì là bây giờ con không có chỗ ở, hòa thượng cho một chút tiền thì con ở. Ông sư trẻ ông nói tôi cũng không có tiền, nhưng mà thôi được, để tôi giúp cho. Thì ông quay lại sư phụ, con xin ở lại đây để con giúp cho cô này, chút là con sẽ đuổi theo sư phụ. Ông sư phụ cũng lào rồi, học trò mình ở đây nè, cả đời ở trên núi nè, không đi xuống, bây giờ vừa xuống là đã thấy cọp, là bị cọp cắn rồi, cọp nó cọng đi mất rồi. Xong lại như vậy, anh này anh nói xong rồi thì anh ở lại, thì anh cũng có tiền bao nhiêu cả. Thì anh ra anh xách đồ, xách đạc này nọ cho người ta xin được chút tiền rồi cho nuôi cô này. Thì anh này anh nói với cô này, tôi nuôi một chút nha, tôi nuôi cho mấy ngày cho cô ở đàng hoàng rồi cô đi. Nhưng mà cái chuyện này dẫn cái chuyện kia các bạn. Tưởng nuôi thằng Tuân bỏ cho cái chỗ nhà ở cho, mà cái hồi xưa đâu có tiền bao nhiêu đó, chỗ nhà trọ như vậy. Mà không ngờ cái chuyện này có chuyện khác rồi. Rốt cuộc đáng lẽ là chỉ còn Tuân ở mà kéo luôn là 3 năm lần. Nó khổ vậy đó. Thì 3 năm đó là biệt tâm biệt tiếng, ông sư phụ ông cũng không có cách gì mà ông biết được cái chuyện như xảy ra. Ông đi ngang cái này mấy lần hỏi ông chủ tiệm đó, đệ tử tôi ở đâu rồi? Nói ra đệ tử có, nhưng mà nó không ở đây, nó ở bên vùng phía sau kia. Ông sư phụ ông cũng để 3 năm sau thì tìm ra. Thì còn một lần đó thì là ông sư phụ ông đi xuống lại, ông ngồi thì thấy ông đệ tử ông chạy ra. Ông ngồi mới sư phụ ông mừng quá. Con đây sư phụ ơi, được rồi, mày đi gì mà mày đi 3 năm lần? Mày nói tao mày đi một tuần mà mày đi 3 năm lần là sao? Thưa sư phụ, chuyện con tưởng là con chỉ có gánh mấy cái bó củi bán đó, đỡ cho tiền trò rồi, mà cái chuyện này dẫn tới chuyện kia rồi con gỡ ống ra rồi, con dính vào, từ đây bây giờ 3 năm mày xong rồi đây. Sư phụ nói, thiệt sao? Thì ông sư phụ ông mày dạng bài moral liền là đây, con này, là cái thế tục thì nó nhiệm trước như vậy, ông dạng bài moral đàng hoàng lắm. Thì ông đệ tử ông cũng ngồi ông nghe ông quỳ mà nghe chứ không phải ngồi nghe nữa. Nghe xong rồi ông mới nói, dạ thưa thầy, bây giờ con xin về lại với sư phụ. Nói, thiệt sao? Thiệt là con đã có lòng mà con muốn bỏ đi, hay là vì cái cô kia bỏ con hay sao? Thì ông nói, dạ thưa không sư phụ, là trong 3 năm thật sự là con lo cho cô này. Dạ con lo, may có con về đỡ với cô ta không? Dạ chưa có con này, đó, không có con cả gì hết. như vậy thì mày có ngủ với cô ta không? Từ chuyện này mình bị hiểm sao biết là trong sách vở hồi xưa tao họ không nói ra nên mình không biết nữa bạn. Nhưng mà ông này ông nói câu hay lắm, ông đệ tử ông nói câu như vậy. Thưa sư phụ, khi mà con mà rời sư phụ đó thì con chỉ có nhớ còn câu thôi. Lúc mà sư phụ mà dạy con đi mà ra đi thì sư phụ nói con đó, là từ thân xuất gia là cái đó là y vô vi pháp, thì mình gọi là cái gọi là sa môn được. Tức là muốn mà thành một cái người xuất gia đó thì phải cắt đứt cái dây thân ái và hiểu cái pháp vô vi, là cái pháp mà relaxation đó, hiểu cái pháp mà thư giãn đó, thì mình gọi là sa môn được. Thì con chỉ chừng đó thôi, là con ngày nào con cũng tập một cái chuyện duy nhất thôi, là con làm sao mà con thư giãn. Cho nên con không có khởi ý niệm gì hơn về cô ta cả. Nhưng mà con lo con săn sóc cho đứa bé đó. Bây giờ đứa bé đã 3 tuổi rồi. Và bây giờ đó con cảm thấy là mẹ và con đó đã yên ổn rồi, cho nên con ra đi. Sư phụ ngạc nhiên quá, ông nói thiệt hay sao? Có phải là con thật sự như vậy hay sao? Thì ông đệ tử này từ đầu đến cuối ông không hề có một cái sự suy nghĩ rằng là mình làm đúng hay làm sai à? Ông nói ủa, dạ, sư phụ dạy con sao con làm như vậy? Ông sư phụ ngạc nhiên quá, ông đem ông đệ tử này đi về núi lại. Thì đi ngang qua cái nhà của cô này thì vào chào á. Ui, cô này cô khóc tùm lum tà lá cả. Nhưng mà thấy ông đệ tử này không có cái chuyện gì mà bình rình quyền luyến cả. Thì thấy ông đệ tử này cũng như là hồi xưa là không có gì cả. Đến lúc đem về thầy chùa rồi thì ông sư phụ ông vỡ lẽ ra. Ông vỡ lẽ ra là bởi vì sao vậy? Vì tại ra trong ông đệ tử này thật sự là ông nội tu. Người ta gọi là nội tu. Nội tu có nghĩa là tâm nó không có trước, không có nhiệm trước. Ông không nhiệm trước đấy, nó không nhiệm trước tức là không có ấy. Mà ông này ông sống ở trong một cái hoàn cảnh đấy mà ông tin tưởng vào một cái phương pháp rất là quan trọng, là cái phương pháp mà ông sư phụ dạy cho mình. Bây giờ cái chủ dạy của cái bài này mà hay này, thưa các bạn, thì sau khi mà cái chuyện này mà của cái thiền môn mà nó giảng ra như vậy rồi đó, thì bây giờ đó mấy cái chủ dạy nói rằng sợ gì mà trong 3 năm ông này đó mà ông giữ được cái vô vi pháp như vậy, sợ gì ông không có nhiệm trước như vậy. Thì cái thật sự trong 3 ông này là ông đã đang tu cái chủ đại bi. Vì ông tu chủ đại bi như vậy cho nên ông có cái sức mạnh như vậy. Đó là cái chủ dạy của cái bài này. Thì đương nhiên là câu chuyện của thiền môn, còn câu chuyện mà chủ đại bi là câu chuyện mà của cái Chân Ngôn Tông. Thì Chân Ngôn Tông là chủ dạy như vậy, chuyện rất là quan trọng mà xin các bạn có thể hiểu biết được. Đó là gì? Đó là hoặc là cái vị tăng này đó tu chủ đại bi hay không thì mình không biết, nhưng mà vị tăng này thật sự tu một cái phương pháp gọi là vô vi pháp, gọi là vô nhiệm trước pháp. Mà khi bạc tu cái pháp vô nhiệm như vậy thì dù bạc không trì chủ đại bi, bạc cũng là trì chủ đại bi. Thì tả ra đó là cái tướng màu của chủ đại bi. Ngược lại, nếu bạc trì chủ đại bi thì bạc sẽ được vô nhiệm. Thì đây là cái chuyện mà rất nổi tiếng ở trong thiền môn. Câu chuyện này gọi là câu chuyện này, là mình tu không nhiệm trước, mà muốn không nhiệm trước thì mình phải ở trong cái chỗ buông lầy nước đọng thì mới ra được không nhiệm trước, chứ không phải là ở nơi cái hoa sen, mà mình gọi là ở nơi cái chỗ mà nó thanh tịnh, chính ở trong cái buông lầy đó mà hiện ra được cái vô nhiệm trước. Thì cái chủ đại bi nó có cái công năng đó là làm sao mình ở trong cái chỗ buông lầy đó mà mình có thể thoát ra vô nhiệm.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về thần chú đại bi. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị có thể nghe lại bài giảng này trên website radiokhaitam.com, Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website nói trên. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của chị Lê Ánh Tuyết. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.